Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 57 ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Hoài Nam ở thị xã An Nhơn, bà Phan Thị Anh Thư ở huyện Tây Sơn và ông Đoàn Văn Lân ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Hoài Nam ở thị xã An Nhơn hỏi, người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 53 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất trong trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 111 của Luật Bảo hiểm xã hội. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp một lần. Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2 điều 104 của luật này, bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Như vậy, người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động thì thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Bà Phan Thị Anh Thư ở huyện Tây Sơn hỏi, các loại đất sử dụng lâu dài được quy định thế nào tại Luật Đất đai 2024? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 171 Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định đất sử dụng ổn định lâu dài gồm đất ở, đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, quy định tại khoản 4 điều 178 của luật này, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất do tổ chức quản lý, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của cá nhân đang sử dụng, ổn định, được nhà nước công nhận mà không phải là đất được nhà nước giao có thời hạn cho thuê. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 điều 199 của luật này, đất xây dựng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 2 điều 199 của luật này, đất quốc phòng an ninh, đất tín ngưỡng, đất tôn giáo quy định tại khoản 2 điều 213 của luật này, đất sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ tro cốt, đất quy định tại khoản 3 điều 173 và khoản 2 điều 174 của luật này.
Ông Đoàn Văn Lân ở huyện Phù Cát hỏi, người thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 8 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cụ thể. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm, công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. Để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi điểm A khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về nghĩa vụ quân sự như sau. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang trong công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình do chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan tổ chức. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp tình nguyện phục vụ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. Như vậy, người thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo các quy định trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 57 ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Theo Nghị định, hoạt động nạo vét phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm thông số kỹ thuật luồng, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phòng chống sạt lở, bảo vệ lòng, bờ bãi sông, hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo đảm an toàn hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và các công trình khác, tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Không thực hiện các hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa gây cản trở hoạt động tránh trú của tàu thuyền vào mùa bão lũ trong thời gian xảy ra thiên tai. Hoạt động nạo vét duy tu vùng nước trước bến cảng, cầu cảng biển, vùng nước của cảng, bến thủy nội địa, luồng chuyên dùng của các tổ chức cá nhân chỉ thực hiện lập phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng, quy định tại chương 2 nghị định này và quy định có liên quan của pháp luật chuyên ngành về hàng hải, quy định về sửa chữa, cải tạo biển, bến thủy nội địa. Nghị định nêu rõ, hoạt động nạo vét sử dụng vốn đầu tư công phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thực hiện nạo vét duy tu, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng luồng hàng hải, đường thủy nội địa và tự chịu trách nhiệm về kinh phí hiệu quả đầu tư. Tăng cường vai trò của tổ chức doanh nghiệp trong việc chia sẻ trách nhiệm đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng luồng hàng hải, đường thủy nội địa quốc gia như một phần trong dự án đầu tư khai thác cảng biển của tổ chức doanh nghiệp. Khu vực địa điểm tiếp nhận, nhận chìm chất nạo vét được tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần chất nạo vét của các dự án công trình trên địa bàn của tỉnh và các tỉnh lân cận. Nghị định quy định, trước khi tiến hành thi công nạo vét, chủ đầu tư thông báo kế hoạch triển khai thực hiện, thời gian tiến độ thi công, quy mô công trình, chủng loại và số lượng phương tiện thi công, hình thức thực hiện khu vực địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển đến cơ quan quản lý chuyên ngành, cảng vụ hàng hải khu vực, cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình và lắp đặt biển báo tại khu vực gần công trường thi công. Biển báo công trình thể hiện các nội dung về cơ quan phê duyệt, chủ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị quản lý dự án, tổ chức tư vấn giám sát, đơn vị thi công, quy mô công trình, tiến độ thi công, thời gian bắt đầu thi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn thực hiện, hình thức thực hiện, khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển. Chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa chịu trách nhiệm tổ chức giám sát công tác thi công, đổ chất nạo vét trong suốt thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoạt động nạo vét, bao gồm các nội dung sau. giám sát chặt chẽ phương tiện thiết bị thi công nạo vét bảo đảm thi công đúng phạm vi thiết kế công trình, giám sát chặt chẽ hành trình của các phương tiện thiết bị vận chuyển, hoạt động nhận chìm chất nạo vét ở biển, hoạt động đổ chất nạo vét vào khu vực địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phê duyệt hoặc chấp thuận, kiểm tra, giám sát lắp đặt duy trì hoạt động thiết bị giám sát nạo vét, tổ chức quản lý dữ liệu giám sát nạo vét để đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát thi công nạo vét, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường và các yêu cầu khác theo quy định pháp luật. Nghị định nêu rõ, phương tiện thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển chất nạo vét phải lắp đặt thiết bị giám sát nạo vét và bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật. Nghị định quy định thiết bị giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công, thiết bị AIS để tự động cung cấp thông tin về vị trí thi công của phương tiện thông qua trạm bờ AIS đến trung tâm dữ liệu AIS. Thiết bị giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét gồm thiết bị AIS cung cấp thông tin về hành trình di chuyển của phương tiện thông qua trạm bờ AIS đến trung tâm dữ liệu AIS, thiết bị ghi hình cung cấp các hình ảnh khoang chứa chất nạo vét từ khi bắt đầu tiếp nhận chất nạo vét trong suốt hành trình di chuyển đến vị trí đổ, bắt đầu đổ cho đến khi kết thúc đổ chất nạo vét tại vị trí quy định. Thiết bị giám sát nạo vét phải được lắp đặt tại vị trí phù hợp, cố định trên phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, đổ chất nạo vét thuận lợi cho việc ghi nhận lưu trữ đầy đủ dữ liệu, hình ảnh, có biện pháp chống các tác động làm sai lệch dữ liệu như kẹp chì, niêm phong, bảo đảm điều kiện hoạt động liên tục và ổn định trong suốt thời gian thi công. Thiết bị giám sát trên phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển do nhà thầu chịu trách nhiệm đầu tư, trạm bờ AIS và trung tâm dữ liệu AIS do chủ đầu tư, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đầu tư hoặc thuê dịch vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe chung một tiếp chuyện bằng nghe đài. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái nào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sulfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.